Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Không thờ cúng tổ tiên, gọi bố mẹ là anh em chị em, chỉ có một cha mẹ là Đức Chúa Trời. Không làm vẫn có ăn, chỉ cần đọc kinh và chờ ngày tận thế được lên thiên đàng. Đó là thứ giáo lý quái đản, đi ngược với thuần phong mỹ tục, đời sống thực của Việt Nam và nhiều quốc gia dân tộc.
Khu kinh tế biển, bước đột phá trong chiến lược biển Việt Nam.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Theo Điều 194 Bộ Luật Hình sự 2015, người buôn bán sản xuất tân dược giả sẽ bị phạt thấp nhất 2 năm tù. Điều 6 Luật Dược 2016 nghiêm cấm các hành vi kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc giả kém chất lượng. Tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng mà hành vi buôn bán thuốc giả kém chất lượng có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt hành chính, theo quy định tại khoản 1.2 Điều 11 Nghị định 185/2013 ngày 13 tháng 11 năm 2013, hành vi buôn bán hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng tùy theo số lượng giá trị của hàng thật. Với hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh cho người mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức phạt này có thể gấp 2 lần. Người thực hiện hành vi này còn có thể bị tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 6 đến 12 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm. Biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi buôn bán thuốc giả là buộc tiêu hủy tang vật, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hàng giả đối với hành vi nhập khẩu hàng giả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm và buộc thu hồi tiêu hủy hàng giả đang lưu thông trên thị trường. Về xử lý trách nhiệm hình sự, người có hành vi vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, quy định tại Điều 194 Bộ Luật Hình sự 2015. Với hình phạt thấp nhất là 2 năm tù, cao nhất là tử hình. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đối với pháp nhân thương mại có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, tùy theo mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1 đến 20 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 3 năm. Trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra thì có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 đến 300 triệu đồng, cấm kinh doanh hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn 1 đến 3 năm.
Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết đã triệt phá được một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng quy mô lớn với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng. Điều khiến các trinh sát bất ngờ, đối tượng cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1978, giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng và vừa được trao vương miện Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt năm 2018. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, trên địa bàn quận Hồng Bàng xuất hiện một số công ty kinh doanh các mặt hàng có giá trị tương đối lớn, như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Nguyên Việt, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phát triển Tuấn Hà, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Phúc Trà, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Thương mại Tuấn Phát đều có trụ sở trên đường Hùng Vương nhưng lại không có những biểu hiện hoạt động. Tại trụ sở công ty thì không có hoạt động gì, giám đốc là những người không có khả năng kinh doanh. Đấy là những dấu hiệu ban đầu. Thêm nữa, những công ty này thường xuyên liên lạc với một nhóm người và đó là những dấu hiệu để chúng tôi phát hiện. Đại tá Nguyễn Đức Cường, trưởng công an quận Hồng Bàng cho biết, đồng thời nhấn mạnh theo quy định phải truy tố và thu hồi tài sản. Theo đại tá Nguyễn Đức Cường, đây là một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô lớn liên quan đến nhiều doanh nghiệp, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, trị giá hóa đơn bị mua bán rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Khám xét khẩn cấp tại số nhà 12/179 phố Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, nơi các đối tượng thuê để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, cơ quan điều tra thu giữ 17 con dấu pháp nhân của các công ty trên cùng 17 con dấu chức danh giám đốc doanh nghiệp, 112 quyển hóa đơn đã sử dụng, 108 quyển hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng, 2 máy tính xách tay, các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. 17 công ty ma này đã bán ra một lượng rất lớn hóa đơn chứng từ với doanh số tạm tính ban đầu lên tới 1.500 tỷ đồng. Qua tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn, tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Vũ Thị Ánh Tuyết và Trần Thị Minh Thư để phục vụ công tác đấu tranh mở rộng vụ án, đồng thời cũng kêu gọi Nguyễn Thị Nhung sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước chúng tôi đã đề cập bài viết Tan vỡ gia đình, mất con vì tà đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn kỳ 2 với nhan đề Trục lợi, kinh doanh tà đạo theo kiểu đa cấp.
Những đối tượng cầm đầu bám vào các sự kiện nóng, thiên tai, chiến tranh đang diễn ra trên thế giới và trong nước để rao giảng đó là Đức Chúa Trời Mẹ đang thử thách và dấu hiệu của ngày tận thế. Họ đã mê hoặc những người tham gia hội thánh tin vào ngày tận thế và làm mọi cách để được cứu rỗi, giải thoát. Hội thánh Đức Chúa Trời có nguồn gốc từ Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam và lan ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các đối tượng nhắm đến những người hiền lành, chất phác, dễ tin, tò mò hoặc có hoàn cảnh gia đình éo le, bệnh tật, bế tắc để lôi kéo tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền cực đoan, vô đạo đức, vô nguồn cội, chỉ sống cho riêng mình, từ bỏ gia đình. Có những nội dung tuyên truyền phi khoa học, mâu thuẫn, đi ngược lại với văn minh nhân loại như không làm vẫn có ăn, tiền bạc không có giá trị, chuyển tiền cho Đức Chúa Trời Mẹ thì đấy mới là tiền thật. Theo tìm hiểu của phóng viên, các đối tượng truyền tà đạo có nhiều cách để lôi kéo người khác tham gia, có thể từ người nọ lôi kéo người kia, lôi kéo người thân. Một cách khác là đi theo nhóm hai nam hoặc hai nam một nữ đến các trường học, công viên, bệnh viện, bến xe, gặp thì bắt chuyện kiểu như có bao giờ đọc Kinh Thánh không, cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, có bao giờ nghe đến Đức Chúa Trời Mẹ không. Đầu tiên các đối tượng dọa dẫm con mồi. Họ hẹn gặp con mồi ở các quán cà phê ruột, dùng bài giảng về cái chết, cho xem những video về các vụ tai nạn, những vụ cháy nổ, đặc biệt là cháy chùa, cháy nhà thờ, thu thập được trên mạng. Thậm chí họ đưa ra các video quay cận mặt người chết để khiến con mồi sợ hãi, tin rằng đi đền chùa nhà thờ cũng không an toàn. Đặc biệt họ tuyên truyền về ngày tận thế sắp đến. Sau khi con mồi đã ngấm, họ sẽ dở bài tiếp theo, đưa ra những giáo lý sai lệch của hội dễ khiến người nghe bị thuyết phục. Họ tuyên truyền rằng Đức Chúa Trời là số nhiều, Đức Chúa Trời Cha là An Sang Hồng, người tái sinh dưới hình hài người Hàn Quốc đã qua đời năm 1985, rằng con người là thiên sứ phạm tội trên trời bị đẩy xuống nhà tù trái đất, rằng kiếp trước của con người là thiên sứ nên dù ở nhà tù trái đất là cha con vợ chồng thì cũng chỉ là anh em chị em trên nước thiên đàng, rằng ngày tận thế sắp đến gần lắm rồi, phải tranh thủ truyền đạo để còn được đủ điểm cứu cha mẹ. Từ đó nạn nhân tin theo và càng không dám bỏ, không dám lơ là chuyện nộp tiền cho hội thánh, truyền đạo. Cuối năm khi không có chuyện gì xảy ra thì họ truyền nhau rằng cha mẹ Đức Chúa Trời làm phúc trì hoãn tận thế để tìm thêm anh chị em thất lạc, tức là chiêu mộ thêm nhiều tín đồ. Để thuyết phục hơn, những người trong hội nhóm này đã cóp nhật những câu nói trong Kinh Thánh nhằm chứng minh cho những luận điệu mà họ đưa ra, khiến nạn nhân nghĩ rằng đọc Kinh Thánh theo cách thông thường không được mà phải đọc theo cách hội thánh dạy. Một trong những thủ đoạn của các đối tượng tìm cách thu nạp con mồi chính là cách ly nạn nhân với gia đình. Họ tuyên truyền cho nạn nhân rằng khi thông báo đi theo tôn giáo này sẽ bị gia đình phản đối, thậm chí là đánh đập. Thực ra đây là phản ứng thông thường của gia đình khi con cái hay người thân thay đổi đức tin. Thế nên khi nạn nhân trở về nhà, gặp phản ứng như dự đoán của người trong hội, họ lại càng thêm tin tưởng vào hội này. Nguy hiểm hơn, họ còn động viên tín đồ. Nếu vợ hoặc chồng không tin hoặc đi theo thì bỏ. Bố mẹ không đồng ý thì bỏ nhà. Bởi đó là ma quỷ mượn thân xác vợ chồng, bố mẹ để ngăn cản. Các đối tượng này còn quan niệm bào thai chưa đẻ ra, tức là chưa được Đức Chúa Trời Mẹ hà linh khí nên không có phần hồn. Nghĩa là bào thai chỉ là cục đất, bỏ đi cũng chả sao. Nếu vì mang bầu mà ảnh hưởng đến thờ phượng thì tốt nhất nên bỏ. Các đối tượng thu nạp tín đồ theo kiểu kinh doanh đa cấp, thu tiền với tỷ lệ 1/10 thu nhập của mỗi tín đồ. Tuy nhiên nguồn tiền sử dụng như thế nào thì các tín đồ không bao giờ được biết. Có thể coi hoạt động thu nạp, thu tiền tín đồ của hội này giống như kiểu kinh doanh đa cấp mà sản phẩm là một dạng tôn giáo. Ngoài mất tiền, mất thời gian, nạn nhân còn bán rẻ cuộc sống, bán rẻ tương lai cho thứ tà đạo đa cấp này. Một số nạn nhân đã từng tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Hải Phòng và người thân của họ cho biết, trưởng nhóm thuê trước các địa điểm, thường là nhà dân hoặc chung cư kín đáo. Sau khi mạng lưới tay chân tuyên truyền lôi kéo được khoảng từ 10 người trở lên, thì tổ chức truyền giảng đạo. Việc này do trưởng nhóm làm. Người đến tham gia được bố trí cho ở tại đó. Những người đã được tuyển chọn khi đến nghe giảng đạo đều phải tự nguyện cho vào phong bì đã in sẵn chữ "Cha mẹ yêu anh em rất nhiều" do người giúp việc của trường nhóm đưa. Mỗi ca nghe giảng đạo 2 giờ là 50.000 đồng, có những người tham gia một ngày 3 ca thì nộp 150.000 đồng. Những người ở lại thì sẽ được trưởng phó nhóm bố trí hàng ngày đi chạy xe ôm, nam giới, nữ thì đi bán bóng bay, bán mỹ phẩm, cuối ngày về cho tiền vào phong bì rồi nộp cho trường nhóm, thường là 100 đến 200.000 đồng. Còn những ai vẫn đi làm ở các công ty hay doanh nghiệp mà tham gia thì phải nộp 10% tổng thu nhập một tháng. Còn những nạn nhân của tà giáo này khi dứt bỏ được để trở về với gia đình đã tố cáo với chúng tôi, khẳng định bản chất hành vi của các đối tượng này là lừa đảo vì mục đích kiếm sống. Khi tham gia vào hội nhóm Đức Chúa Trời Mẹ, các chấp sự lý giải việc thu tiền 1/10 thu nhập của các tín đồ là để chuyển sang Hàn Quốc cho Đức Chúa Trời Mẹ. Thế nhưng phần lớn tín đồ đều không biết số tiền đó đi đâu, chi tiêu thế nào. Tại nhiều địa phương, cơ quan công an đã làm rõ số tiền thu được từ hệ thống tôn giáo đa cấp. Các đối tượng cầm đầu các nhóm chỉ dành để chi tiêu sinh hoạt cá nhân mà không có việc chuyển đến Tổng hội ở Hà Nội hoặc chuyển sang Hàn Quốc như chúng vẫn tuyên truyền. Mặt khác, chúng yêu cầu các thành viên phải tin tưởng tuyệt đối, mọi việc phải bí mật, thực chất là thủ đoạn che giấu. Có thể nói những người bị lôi kéo là nạn nhân mà trước mắt họ không nhận ra được. Nạn nhân vì mất thời gian, mất tiền, đóng góp tiền phục vụ cho cuộc sống của các đối tượng, tin theo cái hư vô, không khoa học, không thực tế, ảnh hưởng đến công việc, học tập, gây đau khổ, mâu thuẫn gia đình. Ở Thái Nguyên, tính đến tháng 6 năm 2017, có hơn 150 người tham gia. Hội nhóm này tổ chức hàng chục vụ tuyên truyền lôi kéo người tham gia sinh hoạt. Nhiều sinh viên các trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Đại học Nông lâm, Đại học Sư phạm tham gia sinh hoạt hoặc trực tiếp tiến hành các hoạt động tuyên truyền lôi kéo người tham gia. Thưa quý vị và các bạn, kỳ sau chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị và các bạn bài viết Chân dung bất hảo của các chấp sự. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Khu kinh tế biển, bước đột phá trong chiến lược biển Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, khu kinh tế ven biển là mô hình phát triển mới có tính đột phá cho phát triển kinh tế vùng, huy động tối đa nội lực tìm kiếm và áp dụng những thể chế kinh tế mới của các địa phương có biển, tiến tới chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, đồng thời kết hợp phát triển kinh tế biển với giữ vững an ninh quốc phòng theo tinh thần của chiến lược biển Việt Nam. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích sâu về vấn đề này dưới góc nhìn của các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, các khu kinh tế ven biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với mục tiêu được đặt ra là đến năm 2020, các khu kinh tế ven biển trên cả nước đóng góp từ 53 đến 55% GDP quốc gia và từ 55 đến 60% tổng kim ngạch xuất khẩu, cho thấy vai trò hết sức quan trọng của khu kinh tế ven biển trong phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, để các khu kinh tế ven biển phát huy được thế mạnh, đóng vai trò động lực trong việc phát triển như mục tiêu đề ra, cần những yêu cầu phát triển mới và đòi hỏi phải có tư duy đột phá. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Kể từ khi khu kinh tế ven biển đầu tiên là Chu Lai ở tỉnh Quảng Nam được thành lập năm 2003, đến nay cả nước có 18 khu kinh tế ven biển, trong đó có 15 khu kinh tế đã và đang được xây dựng, số còn lại chuẩn bị triển khai. Các khu kinh tế ven biển đã thu hút được 354 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 42 tỷ đô la Mỹ, vốn đầu tư thực hiện là hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các khu kinh tế ven biển là khoảng 1.079 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 805.000 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện là 348.000 tỷ đồng. Những dự án lớn được đầu tư có thể kể đến như nhà máy lọc dầu số 1 và số 2 Dung Quất, các nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn và Vũng Áng, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Qua hơn 10 năm hình thành, đến nay các khu kinh tế ven biển đã khẳng định được những ưu thế của mình. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến hết năm 2016, các khu kinh tế ven biển đã đạt tổng doanh thu khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt hơn 5 tỷ đô la, đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 30.000 tỷ đồng. Do được đầu tư với số vốn lớn từ các tập đoàn nước ngoài đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp thu khoa học công nghệ, tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu. Cùng với những đóng góp về mặt doanh thu và công nghệ, các khu kinh tế ven biển còn tạo điều kiện cho các địa phương giải quyết việc làm, thu hút lao động có trình độ tay nghề cao. Đến nay, các khu kinh tế ven biển đã giải quyết việc làm cho khoảng 130.000 lao động. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, nhiều khu kinh tế ven biển gần như chưa có chuyển động đáng kể, nếu có cũng chỉ ở tầm phạm vi kinh tế của một tỉnh. Đầu tư hiện nay chỉ tập trung cho một số khu kinh tế như Dung Quất, Chu Lai, Nghi Sơn. Các khu kinh tế khác chỉ được đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương và vốn của doanh nghiệp, nhà đầu tư, nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Một trong những thách thức lớn nhất với các khu kinh tế ven biển là vốn đầu tư. Với 10 năm khu kinh tế ven biển, năm 2011, tổng vốn đầu tư của ngân sách trung ương cho các khu kinh tế này mới chỉ có 8.756 tỷ đồng, so với kế hoạch đặt ra là 40.000 tỷ đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng các khu kinh tế còn chưa phát triển là do nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và việc triển khai chính sách thúc đẩy phát triển của các khu kinh tế còn chưa đồng bộ.
Thì cái việc đầu tiên ấy là phải xây dựng một cái chiến lược nó cụ thể. Cái chiến lược này được xây dựng trên cơ sở ấy là đánh giá lại cái tiềm năng và những cái tương quan nó có ảnh hưởng đến cái khai thác tiềm năng. Ở đây trong một cái tầm nhìn xa đó là phải tính đến là những cái ngành cơ bản đối với khai thác biển mà như cái định hướng của Đảng đã nói có xác định thì phải có một cái lực lượng đào tạo một nguồn nhân lực biển.
Các chuyên gia kinh tế nhận định các khu kinh tế ven biển là lực hút mang tầm khu vực và quốc tế để tạo ra loạt điểm nhấn thu hút đầu tư của quốc gia nên phải phát triển theo hướng cạnh tranh quốc tế. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia kinh tế biển, các khu kinh tế biển ở nước ta vẫn chưa vươn tới tầm cỡ này. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng chủ yếu là do chúng ta chưa xác định được đầu tư trọng điểm, chuyên môn hóa cho một số khu kinh tế ven biển. Ông Nguyễn Chu Hồi cho rằng cần phải sắp xếp lại danh mục khu kinh tế để chọn lọc, ưu tiên, tập trung nguồn lực đầu tư cho một số khu kinh tế có lợi thế đặc thù, mang tầm quốc gia để trở thành động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước.
Ta hiện nay vẫn quy hoạch, nhưng ta quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng chứ không phải phát triển và tổ chức không gian. Tổ chức không gian chính để nó điều chỉnh lại các cái hoạt động đấy theo một cái hướng làm sao tăng cái liên kết vùng miền và phát huy được cái lợi thế. Và thứ hai là phân bổ các cái mảng không gian theo các cái chu kỳ về thời gian để cho các ngành nó không mâu thuẫn nhau trong quá trình phát triển và để ưu tiên các cái dạng tài nguyên.
Hiện nay, các khu kinh tế ven biển chưa thể hiện được mối quan hệ liên kết tương hỗ trong quá trình hoạt động. Mặc dù một số khu kinh tế có vị trí địa lý và các điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông kết nối để hình thành mối quan hệ này. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có đường bộ cao tốc chạy dọc theo bờ biển, nối liền các thành phố, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển thành một hệ thống kinh tế biển liên hoàn. Về tổng thể, các chuyên gia khuyến nghị cần có đột phá về tư duy kinh tế để đánh giá một cách đầy đủ về nguồn lực đầu tư, con người, khoa học công nghệ, từ đó ưu tiên các mục tiêu đầu tư cho các khu kinh tế ven biển. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Phong, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư nêu ý kiến.
Tức là ta phải đặt cái quy hoạch không gian của ta trong biển trong một cái bối cảnh chung, ở trong cái bối cảnh của quốc tế, trong bối cảnh hội nhập. Cái tầm nhìn về không gian biển bây giờ nó cũng khác với lại cái tầm nhìn của những cái năm trước kia. Quy hoạch không gian biển này phải được bắt đầu sự tham gia. Thứ nhất là bắt đầu từ đường cơ sở, điều tra tài nguyên thiên nhiên, rồi tiềm năng thế mạnh, các vùng miền, cũng như là định hướng về tổ chức không gian theo cái hướng đa ngành phát triển kinh tế biển với dịch vụ hải đảo và biển đảo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, một số khu kinh tế ven biển ra đời đã thực sự đóng góp vai trò động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như trong phạm vi vùng và cả nước như Dung Quất, Vũng Áng, Nghi Sơn, Vân Phong. Tuy nhiên hiện nay, các khu kinh tế ven biển vẫn gặp nhiều thách thức về vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho phát triển, hạ tầng cơ sở và đặc biệt là quy hoạch về không gian. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư.
Thưa ông, với 18 khu kinh tế ven biển đã được phê duyệt, trong đó 15 khu kinh tế ven biển đã và đang xây dựng, số còn lại thì chuẩn bị triển khai. Song có thể thấy rằng là các khu kinh tế biển này đang có hoạt động còn manh mún, nhỏ lẻ và chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn. Ý kiến của ông như thế nào?
Chúng ta thấy rằng là trong một khoảng thời gian rất ngắn ở một cái nơi vốn là một cái làng chài đã trở thành một cái thành phố hiện đại, có thể nó sánh ngang với những cái thành phố hiện đại nhất ở châu Âu, đặt ở trên cái địa bàn châu Á. Điều đó có nghĩa là thời đại cho phép chúng ta làm được rất nhiều điều so với cách đi tuần tự. Tuy nhiên đấy là điều kiện cần, nhưng mà điều kiện đủ tức là chúng ta phải đón được, phải có một cách đi nó thích hợp. Thế thì chúng ta chọn ra được 15 khu và bây giờ là 18 khu kinh tế ven biển. Nếu chúng ta đặt cạnh những cái khu này so phân tích tất cả các cái chỉ tiêu kinh tế, xã hội, đầu tư, nhân lực, đầu vào và đầu ra của những khu kinh tế của chúng ta so với những cái khu kia, thì tôi nghĩ là chúng ta lập tức sẽ chỉ ra được những cái nguyên nhân rất là xác đáng của cái việc là chúng ta làm giai đoạn vừa rồi.
Vâng, rõ ràng không chỉ là một quốc gia biển mà biển Việt Nam cần phải tổ chức được không gian rộng cho các khu kinh tế phát triển, đúng không thưa ông?
Chúng ta bắt đầu từ một cái việc làm mang tính chính sách đầu tiên ấy, là phải có một cái hệ thống các cái văn bản pháp quy đủ tầm đáp ứng được những cái yêu cầu quản lý và phát triển, cũng như là tạo cái khung khổ rộng rãi cho các cái nhà đầu tư. Trong số những cái việc đó thì với tư cách là cái công việc quản lý nhà nước ấy, bắt đầu thì có lẽ là từ cái công tác quy hoạch, mà hiện nay điều quan trọng là cái chất lượng của xây dựng quy hoạch cũng như là chất lượng và hiệu lực của quản lý quy hoạch. Thì kể từ khi có cái chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt một số quy hoạch phát triển liên quan đến biển, trong đó thì có 3 cái quy hoạch mang tầm vùng và tầm quốc gia. Tôi nghĩ là bên cạnh những quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thì chúng ta vẫn tiếp tục bằng nhiều những cái con đường khác nhau, và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng của quy hoạch thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài trợ hoặc là các cái sự hỗ trợ của quốc tế về mặt kỹ thuật để chúng ta nâng cao nhận thức về việc xây dựng quy hoạch phát triển không gian kinh tế biển, bởi vì đây thực sự nó cũng là vấn đề rất là mới. Chắc chắn theo tôi hiểu thì nó cũng là vấn đề rất khó.
Vậy theo ông, chúng ta cần phải tổ chức lại như thế nào để các khu kinh tế ven biển phát triển bền vững ạ?
Có lẽ là đã đến lúc chúng ta xem xét lại, thì theo tôi cái hướng hiện thực là chia các khu kinh tế của chúng ta ra là một số loại. Có những khu thì cái ý nghĩa của nó là thuần túy cấp tỉnh, có những khu thì ý nghĩa của nó cấp vùng, nhưng chắc chắn phải có những khu có cái ý nghĩa lớn mang tầm vóc quốc gia. Đến lúc chúng ta phải mạnh dạn lựa chọn một cái khu nào đấy, chúng ta làm như vậy. Nếu như không đạt được ở cái mức kỳ vọng như vậy thì cũng nên có một vài khu ở những cái điều kiện phát triển tốt nhất để chúng ta tập trung cái nguồn lực của quốc gia. Và thông qua cái nguồn lực của quốc gia thì chúng ta thu hút được cái nguồn lực của quốc tế, của xã hội để nó đủ tầm, đủ mức và nó đủ cái mức độ đồng bộ để chúng ta tạo ra một cái diện mạo mới cho các khu kinh tế ven biển.
Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Tất Thắng.
Mục Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 2 tháng 2 và có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày ký. Nghị định được đánh giá là đã tạo cuộc cách mạng trong quản lý an toàn thực phẩm, thể hiện nỗ lực rất lớn và quyết tâm cao độ của Chính phủ, của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ cùng nhiều cơ quan liên quan. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống tuần này, chúng tôi truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung của nghị định này.
Chương 1, quy định chung, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về 1. Thủ tục tự công bố sản phẩm, 2. Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, 3. Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen, 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 5. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, 6. Ghi nhãn thực phẩm, 7. Quảng cáo thực phẩm, 8. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 9. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm, 10. Truy xuất nguồn gốc thực phẩm, 11. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam, sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau. 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, health supplement, dietary supplement là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng của cơ thể con người, giảm nguy cơ mắc bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa một hoặc nhiều chất hoặc hỗn hợp các chất sau: A, vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic và chất có hoạt tính sinh học khác. B, chất có nguồn gốc tự nhiên, bao gồm động vật, khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa. C, các nguồn tổng hợp của những thành phần đề cập tại điểm A và điểm B trên đây. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được trưng bày ở dạng chế biến như viên nang, viên hoàn, viên nén, chế phẩm dạng cốm, bột, lỏng và các dạng bào chế khác và được phân liều để sử dụng thành các đơn vị liều nhỏ. 2. Thực phẩm dinh dưỡng y học còn gọi là thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. Đặc biệt, Food for Special Medical Food là loại thực phẩm có thể ăn bằng đường miệng hoặc bằng ống sông, được chỉ định để điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh và chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế. 3. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, Food for Special Dietary Use, dùng cho người ăn kiêng, người già và các đối tượng đặc biệt khác theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế, SODEC, là những thực phẩm được chế biến hoặc được phối trộn theo công thức đặc biệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn đặc thù theo thể trạng hoặc theo tình trạng bệnh lý và các rối loạn cụ thể của người sử dụng. Thành phần của thực phẩm này phải khác biệt rõ rệt với thành phần của những thực phẩm thông thường cùng bản chất nếu có. 4. Bằng chứng khoa học là các thông tin tài liệu khoa học từ các công trình nghiên cứu khoa học được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về nghiên cứu khoa học nghiệm thu hoặc được các tạp chí khoa học trong ngoài nước công bố hoặc tài liệu về y học cổ truyền, cây thuốc, vị thuốc được công bố trên các ấn bản khoa học. 5. Chủ hàng là tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trong các hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm hoặc tổ chức cá nhân được ủy quyền thực hiện việc nhập khẩu, xuất khẩu, sản phẩm thực phẩm. 6. Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu là các sản phẩm thực phẩm cùng loại, cùng tên, nhãn hàng hóa, cơ sở sản xuất hàng hóa, chất liệu bao bì. 7. Lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu là toàn bộ sản phẩm thực phẩm của một chuyến hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu có cùng số vận đơn. Lô hàng có thể chỉ có một mặt hàng hoặc nhiều mặt hàng. 8. Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ là cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể, có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 9. Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ là cơ sở sơ chế thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể, có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 10. Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018: sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của vov.vn, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.